This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi chào đến Minh Nhung.
Vâng, hôm nay nghe tiếng của anh Tiến Dũng vui quá. Không biết là hôm nay thị trường chứng khoán như thế nào, ngày cuối tuần thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Hôm nay vui vì không phải thị trường chứng khoán tốt, nhưng mà cũng là phần đó, nhưng mà phần là ngày cuối tuần rồi Minh Dung, phải không? Tức là chúng ta ngày mai được nghỉ ngơi và vui vẻ. Cái thú vị, ngày hôm nay thì nó đau cho Nasdaq cũng như SP500 ở con số đều là màu xanh, mặc dầu con số màu xanh nhưng mà lên rất nhẹ. Riêng mà Dow Jones thì ngày hôm nay, sáng hôm nay thì lên 32 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.082 điểm, và đề con số 17.000 cũng như vài tuần trước đến nay thì bây giờ con số 17.000 đầu tiên. Và Nasdaq thì lên 18 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.829 điểm. SP500 thì lên 2 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.016 điểm. Ở thì nốt 10 năm thì 2.10%. Dầu thô thì sáng hôm nay lên hơn 50 đồng, bây giờ thì xuống còn 49 đồng 82 xu. Nhưng mà con số này Tiến Dũng tin chắc rằng sẽ lên khoảng 50 đồng trở lên. Và 1 euro hiện tại đôi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên khá tốt, lên gần 7 đồng. Hiện tại 1 ao vàng là 1.152 đồng trắng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.87%, tuần rồi cao nhất là 2.90%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.280 đồng và bán ra là 22.380 đồng. Vàng thì mua vào là 33.850.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì quý vị cũng đang đặt một câu hỏi lý do tại sao mà dầu thô có nhiều người tiên đoán là dưới 30 đồng, có thể xuống 20 đồng cho một thùng dầu thô. Lý do tại sao mà ngày hôm nay lại lên đến 50 đồng và hôm qua thì lên đến khoảng 50 đồng mấy chục xu, tức là trên 50 đồng một chút xíu. Vì ba một lý do chính mà ngày hôm nay Hoa Kỳ đã đưa ra, và cũng như là những người về làm về kinh tế gia, đặc biệt về dầu hỏa, dầu thô, thì họ nói rằng ba cái điều quan trọng mà làm ảnh hưởng đến giá dầu thô. Cái đầu tiên là lo ngại về cái địa chính trị. Chúng ta biết là hiện tại thì Trung Đông rất là bất an, nào là bên ISIS, rồi bên Nga, rồi bên Hoa Kỳ, vân vân, đã làm cho nhiều chuyện rối loạn. Và nếu mà cái quốc gia đó bất ổn thì dầu thô chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và cái thứ hai là những phút gọi là lưu mờ của Federal, tức là về cục dự trữ liên bang, thưa quý vị, cũng như tuần lễ vừa qua, thì cái sự ví dụ không biết nói sao, nhưng mà tiến thoái lưỡng nan, muốn lên cũng không được mà muốn ngưng lại cũng không xong, tức là nó bị nhiều cái áp lực từ bên ngoài, và đó là những cái sự khó xử của Federal cũng đã làm ảnh hưởng đến cái giá của dầu thô. Và cái thứ ba là ngày hôm qua thì cũng có gửi tin, đó là Hoa Kỳ đã cắt giảm đi cái sản xuất dầu thô để hầu cho giảm lại ngưng lại cái giá mà đang tụt dốc. Chút xíu đây thì cũng nói cái sự mà tụt dốc dầu thô nó ảnh hưởng lớn thế nào đến những cái công ty sản xuất dầu thô, trong đó Chevron là đứng đầu bảng. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Whole Foods. Quý vị nào đi chợ Whole Foods thì quý ta cẩn thận, vì trong cái những cái món cheese là phô mai đó, cái thú vị cũng có ảnh hưởng về Listeria. Khi mà Bộ An toàn về thực phẩm đó, dược cũng như dược thực phẩm, thì họ kiểm tra lại, không biết lý do tại sao những cái nhà máy cung cấp cheese cho cái chợ Whole Foods này là bị ảnh hưởng cái con Listeria. Thì họ kiểm tra lại thì những cái bánh xe mà trong cái bộ máy để mà nhào hay là trộn cheese đó, thì lấy lại nhiễm con vi khuẩn đó. Vậy thì quý vị nào mà có mua cheese ở đặc biệt ở cái chợ Whole Foods đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Hay nhất là chúng ta tạm mua cheese ở cái chợ này, nên đi chợ khác mua thì tốt hơn, để tạm một thời gian, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến AT&T. Có thể rằng trước đây quý vị xài AT&T đó mà chưa có một cái app, thì là một cái option để chúng ta gọi bằng Wi-Fi. Ví dụ xài T-Mobile thì thấy có cái option này, tức là chúng có một cái sự lựa chọn. Nếu mà trong một cái khu vực nào mà chúng ta cái sóng yếu quá đi, chúng ta không bắt được cái sóng để mà gọi điện thoại đó, thì chúng ta có thể turn qua cái wifi, chúng ta có thể gọi được, hay là chúng ta có internet đó thì chúng ta connect vào, chúng ta gọi được cái wifi. Thì AT&T trước đây hình như là không có, chưa không biết có hay không, chưa không xài AT&T, nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ turn on cái feature này. Nếu mà quý vị nào xài cái AT&T mà điện thoại mà trước đây không có cái này, thì bây giờ họ lại cho quý vị có cái option là nơi nào mà cái signal không có hoặc là yếu á, thì tự động nó sẽ chuyển qua cái core bằng wifi. Nhưng mà họ cũng nói rằng chúng ta phải giờ xài cái iOS 9 hoặc là cái iPhone 6 hay là newer. Quý vị nào đang xài những iPhone 6 hoặc là cái những cái phone iPhone 6S hay là Plus vân vân thì chúng ta có thể xài cái option này. Và theo như cái họ cũng nói rõ luôn là chúng ta nên nhớ là gọi cái wifi này ở nước Mỹ, Puerto Rico hay là US Virgin Island thì ok. Như vậy mà lỡ gọi international bằng cái wifi calling này đó thì chắc chắn những cái fee sẽ bị tính tiền. Rồi nói chung là international, nhưng mà họ dùng international cũng đúng, thì họ cứ cho gọi được Puerto Rico, US Virgin Island. Nhưng mà chúng ta gọi như Việt Nam, thì vì nào gọi Việt Nam thì chúng ta cẩn thận. Nếu chúng ta muốn gọi Việt Nam đó thì Dũng hay nghĩ là hay nhất chúng ta gọi mà có hình được, thì rất là nhiều cái option để chúng ta gọi. Chúng ta hay gọi bằng Viber, rồi chúng ta hay gọi bằng Facebook, vân vân, rất là nhiều thứ, thứ vì ngay cả cái Yahoo Messenger cũng được nữa. Và chúng ta đừng có gọi bằng điện thoại, như là gọi qua cái wifi thì chúng ta có thể bị trả tiền. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Apple. Chúng ta nhớ cách đây không lâu đó thì Apple có ra một cái app để chúng ta có thể trả tiền, đi nơi nào chúng ta dùng cái điện thoại mà trả tiền được. Nhưng nó có ngưng một thời gian vì có một cái số gọi là trục trặc kỹ thuật xảy ra, hay là mọi người Việt Nam ưa gọi nó quen là sự cố đó. Nhưng bây giờ thì họ bắt đầu tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu áp dụng như trên nhiều cái business nhỏ, lớn khác nhau. Trong đó có Best Buy, KFC, Chili and Starbucks. Như hiện tại bây giờ Best Buy đã chấp nhận cái Apple Pay khoảng 1.400 cái cửa tiệm trên toàn Hoa Kỳ. Trong khi đó thì KFC và Chili sẽ nói rằng mùa xuân năm sau, tức là còn vài tháng tới nữa đây, họ sẽ bắt đầu dùng cái app mà trả tiền bằng cái Apple Pay. Và trong tương lai nữa thì nếu mà Apple Pay này ra như vậy đó thì nó sẽ có sự cạnh tranh rất lớn. Mà chúng ta biết rằng thường chúng ta xài bằng những cái thẻ tín dụng, hay là chúng ta nhận thẻ tín dụng vân vân, thì bây giờ xài cái Apple Pay này nó dễ hơn nhiều và nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và bản tin kế tiếp thì như Tiến Dũng có nói, có liên quan đến cái Chevron, một cái cây xăng, một cái thương hiệu rất là lớn. Cái công ty này có cái trụ sở chính nằm ở Houston. Nhưng mà họ nói rằng họ sẽ bắt đầu cắt giảm mạnh về lượng nhân viên, về tiêu xài để save ít nhất phải là 3 tỷ Mỹ Kim. Con số 3 tỷ này nó không phải là đơn giản, nó rất là lớn. Nếu mà nó 3 tỷ ngay số 3 nhỏ mà chúng ta chuyển qua 3.000 triệu Mỹ Kim thì thật sự con số rất là khổng lồ cái thứ việc. Vì 1 tỷ là 1.000 triệu thì phải, mà 3 tỷ như vậy là 3.000 triệu. Thì cái công ty này nó rất là lớn, nó có nằm cái những cái trụ sở không phải riêng về ở Houston, cái một cái bay chính không. Ở Singapore cũng có, ở London cũng có, ở San Ramon cũng có, rồi ở California cũng có nữa. Và họ nói rằng không phải cắt riêng ở Houston không, mà họ cắt cả worldwide, tức là những cái công ty khác nằm ở nước ngoài cũng vậy. Và hồi tháng 7 vừa rồi họ đã tuyên bố rồi là khoảng globally, tức là khoảng trên toàn thế giới đó, là có khoảng 1.500 nhân viên sẽ bắt đầu hưởng tiền thất nghiệp, tức là 2% of workforce, tức là khoảng 2% tổng nhân viên mà hiện tại bây giờ có. Nhưng mà chúng thấy rằng riêng về Texas không thôi là 2/3 số người bị cắt là ở Texas. Và trong đó chúng ta nhớ rằng ở Houston là trụ sở chính. Cái vị nào mà làm ở cái công ty Chevron này thì chúng ta cũng nên shaking leg, tức là chúng thấy để biết rằng trong tương lai chúng ta có thể gọi là bị gửi cái lá thư đến cho biết chúng ta bị thất nghiệp, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị mà chúng gửi đến quý vị buổi sáng ngày hôm nay, đó là thường thường chúng ta ưa ngồi, người Việt, người Tây, người Tàu, người Úc, người Mỹ thường ngồi xuống là tại sao tôi không phải là triệu phú. Cái câu hỏi này lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ước gì, hay là cái câu hỏi dễ dàng đi, ước gì tôi là triệu phú. Thật sự ra cái người triệu phú đó không phải họ sanh ra là triệu phú liền. The wealthy people usually aren't born that way, tức là họ không bao giờ sanh ra họ trở nên triệu phú. Nhưng mà có điều mà một cái bụng bối chánh của họ đó là đa, thứ nhất là họ spend hầu như cái cuộc đời của họ đó là làm việc thiệt là khó khăn, và họ tiêu xài thiệt là ít, và họ để dành tiền thiệt là nhiều. Đó là ba cái tiêu chí của người triệu phú ở Hoa Kỳ mà họ, hay là những nơi khác trên thế giới. Hiện tại bây giờ có khoảng 10 triệu 100 ngàn người ở Hoa Kỳ có trên 1 triệu Mỹ Kim. Một con số này không phải số nhỏ thưa quý vị. Nhưng mà trước khi Dũng chia sẻ những cái điểm chính mà để giúp chúng ta trở thành triệu phú, thì cái câu hỏi không phải là tại sao tôi không thành triệu phú, nhưng câu hỏi mà chúng ta nên đặt trước tiên đó, chúng ta được triệu phú để làm gì? Để khi chúng ta có 1 triệu trong tay rồi, không biết làm gì, để khi nó lại đi sai đường, chúng ta lại hư thân nữa. Thứ nhất, những cái điều sau đây là thứ nhất là chúng ta không có save enough. Chúng ta vẫn nên theo cái lời khuyên của những người mà triệu phú đó, là bắt đầu tuổi 35 đó, là chúng ta đã ổn định rồi, vợ con, gia đình, nhà cửa, xe cộ xong rồi, là cái tuổi bắt đầu chúng ta nên bỏ dành tiền, ít nhất là chúng ta dành tiền khoảng 671 đồng một tháng thì chúng ta sẽ trở nên triệu phú là tuổi 65. Đó là cái điều đơn giản mà chúng ta sẽ nhận được 8% annual return, tức là chúng ta save những vào một cái đầu tư vào một cái chỗ nào đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái sự tiêu xài và dung tay quá trớn. Tức là khi chúng ta xài tiền more than you earn, tức là you spend more than you earn, tức là chúng ta làm 10 đồng mà chúng ta xài đến 12 đồng, thì điều đó không thành trọc phú, là mai rồi, đừng nói thành triệu phú. Và cái thứ ba đó là chúng ta đừng bao giờ overlook cái value nickel, tức là you overlook cái value nickel and dime. Tức là chúng ta chỉ cần save 25.000 bỏ vào cái 401k, chúng ta return 7% một năm, và chia đều ra 35 năm sau từ 25.000, chúng ta sẽ có được 227.000. Và đó là những cái điều mà chúng ta thể chia đều ra để mà đầu tư vào. Cái kế nữa đó là hiện tại bây giờ có rất là nhiều người đang bị ngập lụt trong nợ nần. Theo như con số đưa ra đó, 39% những người mà giàu có đó, họ 10 đồng thì họ save 9 đồng, thì họ save thêm 1 đồng thành 10 đồng. Tức là họ không có lấy như chúng ta dư 9 đồng đó, là chúng ta xài 5 đồng còn 4 đồng bỏ túi. Nhưng mà người giàu họ dư 9 đồng, họ ráng kiếm thêm 1 đồng nữa. Đó là cách thức của những người giàu có. Và cái kế đến nó cũng rất là quan trọng, và họ không bao giờ đối xử tệ với cái thân thể của họ, tức là họ luôn luôn coi trọng về sức khỏe, tập thể dục, ăn uống điều độ, vân vân. Và cái kế nữa đó là họ don't have cái budget. Cái điều quan trọng ở đây là người Việt Nam cũng thường xảy ra mắc phạm đó, quý vị, chúng ta không bao giờ có một cái budget rõ ràng. Ví dụ như năm nay chúng ta phải bao nhiêu tiền để mà chi tiêu, đơn giản là chúng ta chỉ cần đi chợ mỗi tuần 150. Có nhiều người không cần biết đi chợ bao nhiêu tiền. Đôi khi đi chợ 300 đồng mà về nhà xài chỉ 100 thôi, còn 200 kia là bỏ thùng rác. Vậy chúng ta không có cái budget rõ ràng, chúng ta cũng dễ dàng gọi là bị broke, như là bị cháy túi. Và cái kế đến là chúng ta trả tiền thuế quá nhiều, trong khi đó chúng ta không có save. Khi mà chúng ta save vào đó thì những cái khoản tiền save chúng ta sẽ được trừ thuế. Và chúng ta cứ bỏ túi không đó, thì chúng ta sẽ đóng thuế khoản tiền đó. Chúng ta nên tham khảo với lại những người mà gọi là accounting, public accounting, tức là CPA đó, họ sẽ cho biết ta là saving như thế nào để chúng ta không cần phải đóng thuế một cách thê thảm. Và cái cuối cùng là chúng ta sống không có mục đích, thì cái điều đó khó mà trở nên triệu phú được, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Dũng muốn chia sẻ với vị ngày hôm nay, vì bản tin này nó khá là phổ biến trên những các trang mạng truyền thông ngày hôm qua. Đó là một người đàn ông ở Pennsylvania, ở tiểu bang Pennsylvania. Người đàn ông này có 4 người con, khi mà cưới vợ xong thì anh này tên Ken. Và ông thì bị pancreas cancer ở tuổi 42, và bây giờ là ông 47 tuổi. Và cái điều này, hai vợ chồng khi mà anh cưới, cái anh này bị cancer năm 2010 đó, thì đến bây giờ là khoảng 5 năm sau, anh thời điểm đó là 5 năm rồi. Nhưng mà bây giờ qua một thời gian điều trị đó thì bác sĩ nói anh không có sống được lâu nữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian dài như vậy, anh có 4 người con, nhưng mà hầu như anh không có thổ lộ với người con nào là anh đã bị ung thư. Và hình như là anh đang dying, đang chuẩn bị lìa khỏi đời này. Nhưng khi người vợ hỏi rằng cái wish, cái lời, cái sự mong ước cuối cùng của anh là gì, thì anh nói rằng anh ước gì thấy được hay là được cầm tay của từng đứa con walk to the aisle, tức là đi dẫn lên nhà thờ trong ngày lễ mà gọi là chúng nó lập gia đình. Thì người vợ này không biết làm gì hơn là anh mới bắt đầu gọi những người ông cha hay mục sư gì đến đó. Thì nó muốn cái lời mong ước của người cha là như vậy. Và cái điều mà hay nhất là người vợ yêu cầu làm hấp hôn lại, mặc dù không có đúng ngày. Thì sau đó những người này bắt đầu tổ chức ra một cái ngày tiệc nho nhỏ, rồi mời mục sư, mời ông cha đến, rồi làm một cái ngày gọi là hai vợ chồng hấp hôn. Thì lúc đó đó, người vợ mới yêu cầu những người con bận những cái áo cưới. Rồi người ông này có ba người con gái và một người con trai. Tức là Julia lớn nhất 19 tuổi, rồi Catherine 15 tuổi, rồi Dallin 14 tuổi, và có một người 17 tuổi. Tức là bốn người con. Và sau khi mà dẫn từng đứa một đi walk to cái ao mà đến nhà thờ để cầu nguyện, thì tất cả hai vợ chồng và bốn đứa con, sau đó rồi ông mới nói rằng ba đã bị ung thư và sắp qua đời. Khi mà những người ngồi xung quanh đó thì không ai cầm được nước mắt hết, và đó là người cuối cùng của người cha, và bốn người con đó cũng đều khóc và nói là người cha này thật sự đã giấu người con đến 5 năm để cho biết được rằng ông sắp qua đời. Và cái buổi đó phải nói là người ta đã quay lại những cái hình rất là đẹp trong cái buổi gọi là đám cưới, thì người ta dùng cái chữ là family wedding của thưa vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự là cũng rất là cảm động khi mà nghe bản tin cuối cùng. Tuy nhiên cũng không thể không nói đến cái việc mà cái giá dầu mà tăng trong thời gian gần đây, thưa anh Tiến Dũng. Bởi vì cho đến ngày hôm nay thì Hoa Kỳ là cái đất nước mà cũng là một quốc gia mà có nguồn cung dầu hỏa lớn hàng đầu của thế giới đó. Tuy nhiên bất chấp cái đà tăng giá như vậy thì các nhà quan sát thị trường vẫn nghĩ rằng là cái giá nhiên liệu này vẫn sẽ tiếp tục và đối mặt với một cái trở ngại lớn, và đặc biệt là sau khi mà quốc gia Ả Rập Xê Út đã gia nhập một cái cuộc chiến vào hôm Chủ nhật vừa qua thôi, với cái quyết tâm đó là họ sẽ hạ mạnh giá dầu và cũng cam kết là sẽ duy trì sản lượng này ở mức cao. Vậy thì trong thời gian sắp tới cũng không có quá lo, bởi vì giá dầu cũng không thể tăng hơn được, đúng không anh Tiến Dũng?
Minh Nhung phân tích hoàn toàn chính xác. Thật sự ra thì Minh Nhung cũng biết, quý vị cũng biết rằng cái giá dầu tạm thời, cái bất ổn của Trung Đông thì nó đã làm cho giá dầu tăng lên đôi chút, từ 45 đồng lên 50 đồng thì cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà cái Fero thì chúng ta biết rồi, trong những ngày sắp tới đây cũng sẽ có những sự giải quyết khá hơn. Rồi cái sự mà giảm cái phô đất của Hoa Kỳ đó, nó cũng tạm thời thôi. Mà trong tương lai thì chắc chắn những cái lời mà những nhà kinh tế gia đã tuyên đoán đó là dầu thô không thể nào mà không rớt dưới 30 đồng cho một thùng dầu thô, thì chúng ta chỉ hiện tại giờ cũng chờ xem coi như thế nào đó các quý vị.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Mến chúc anh có những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc và đầm ấm. Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Và tí dụ cũng không quên chúc Minh Nhung cũng như quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.